Kính chào các tín hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Loạn đả nhau, nhưng Việt Nam Cộng sản vẫn là thừa xài tàu. Tôi nhắc lại, loạn đả nhau, nhưng Việt Nam Cộng sản vẫn là thừa xài tàu. Thực ra, cái loạn đả nhau của Đảng Cộng sản, nhất là ở Việt Nam, là một cái tình hình thường sực xảy ra từ khi thành lập đảng cho đến bây giờ. Vì nó tổ chức đảng theo cái lối đảng ăn cướp, cho nên nội bộ của nó luôn luôn là có những đầu đảng, đầu thừa sai. Nó luôn luôn nó tranh nhau để làm đại ca lãnh tụ. Vì thế cho nên cái cụm từ gọi là đấu tranh nội bộ rất là coi như là bình thường trong cái sinh hoạt Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Cái đấu tranh nội bộ là cái chuyện nó thường xuyên xảy ra từ khi thành lập đảng. Tôi đã nói về cái sự đấu tranh nội bộ giữa xứ ủy Bắc Kỳ, xứ ủy Trung Kỳ, xứ ủy Nam Kỳ như thế nào. Và ở trong nội bộ từng xứ ủy một, trong nội bộ từng tỉnh ủy một, là vẫn thường xuyên đấu tranh nội bộ để anh nào cũng muốn làm đại ca, làm đầu nậu. Cho nên cái chuyện đấu tranh nội bộ không phải là cái chuyện đáng ngạc nhiên đối với cộng sản. Nhưng mà khi mà phong trào cộng sản chung sống hòa bình với tư bản và phải ra đi vào kinh tế thị trường, thì cộng sản luôn luôn cảnh giác rằng đi vào kinh tế thị trường thì khó mà với cái bộ máy cộng sản, với cái chính giới quốc doanh và kế hoạch hóa thì không thể nào cạnh tranh nổi với tư bản, cho nên sẽ tụt hậu với tư bản và sẽ là đấu tranh hòa bình với cộng tư bản thì sẽ càng ngày càng thua. Ấy là chưa kể rằng khi đã đi vào kinh tế thị trường thì đảng không thể tránh khỏi tự biến chất, đảng viên biến chất theo đảng viên, đảng ủy biến chất theo đảng ủy, và không thể tránh khỏi tham nhũng, và không thể tránh khỏi tự chuyển hóa, tự chuyển biến. Vì thế cho nên khi mà đi vào kinh tế thị trường, đối phó với ba nguy cơ đó, thì luôn luôn nó đề cao cảnh giác, nó nhắc nhở rằng, đi vào kinh tế thị trường mà đừng có chạch hướng theo chủ nghĩa nhé. Tức là gì? Phải vẫn trung thành với đảng, phải vẫn theo đường lối chính sách của đảng, mặc dù là cái con đường xã hội chủ nghĩa rất là mơ hồ, nhưng mà cứ phải tuyên truyền theo kiểu đó là đừng có chạch hướng, cái nguy cơ chạch hướng là rất là nguy. Đấy là cái tôi đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần rồi. Bây giờ tôi chỉ xin nhắc lại cái đấu tranh loạn nội bộ, gọi là loạn đả nhau hậu cái hội nghị Trung ương 6 của khóa 12 vừa rồi. Thì tôi nhắc lại rằng chủ trì cái vụ đấu loạn đả nhau trong cái khóa 12 này là anh Nguyễn Phú Trọng, và bị từ trong đảng cho đến ngoài đảng gọi là Trọng Lũ. Tại sao gọi nó là Lũ? Là vì chủ nghĩa xã hội kiểu cộng sản của nó đã chết rồi, đã vào thùng rác ở Liên Xô rồi, mà nó vẫn cứ lú lẫn, nó dạy, nó là tiến sĩ xây dựng đảng, mà nó dạy trường đảng, nó vẫn nói là chủ nghĩa xã hội của chúng ta vẫn còn đấy. Đây là đi vào kinh tế thị trường chỉ là giai đoạn quá độ thôi. Nhưng mà đến lúc mà học trò của nó hỏi nó thì là cái giai đoạn quá độ này ông Lenin cũng đưa ra, nhưng mà ông có nói là bao giờ không? Thì chính tên Trọng Lũ nó cũng không trả lời. Nó nói là ông Lenin cũng không nói, thành chúng ta cũng không biết. Bây giờ chúng ta chỉ đấu tranh từng ngày từng giờ, tìm cách nắm bắt tình hình xem là đến bao giờ thì mới phải khỏi về đi giai đoạn quá độ này đấy. Nó lưu lẫn như thế, cho nên người ta tặng cho nó cái biệt danh Trọng Lũ cũng không phải là oan ức gì cả. Và tại sao Trọng Lú lại trở thành cho vai trò chính trong cái việc trình đảng để cứu đảng trong lúc này, là bởi vì sau 30 năm đổi mới hay là chết thì nó đi vào cái quy trình vào cái chết đúng quy trình, là vì anh vào kinh tế thị trường thì anh không thể được cạnh tranh nổi với Tư Bản Thứ Thiệt, và anh phải tự chuyển hóa, tự chuyển biến đến cái độ mà đảng của anh nó sắp vỡ rồi, chế độ của anh trên đà lung lay. Thì anh đưa cho anh Trọng Lú này, tại sao anh Trọng Lú lại trở thành cho vai trò chủ chốt để chỉnh chỉnh đảng để cứu đảng? Tôi nhắc lại là năm 2011 Đảng Cộng sản ở Việt Nam nó có cái Đại hội Đảng khóa 11. Lúc đó thì nó đi vào kinh tế thị trường đã được đổi mới hay là chết 25 năm rồi. Và lúc đó thì chế độ cũng nó đang trên vào vực thẳm rồi. Thì nó có nhu cầu về chỉnh đảng để cứu đảng. Và trong cái lúc mà có nhu cầu chỉnh đảng để cứu đảng đó thì các nhóm lợi ích của đảng nó đã ăn hàng phá hại trong đảng, nó ăn hàng phá hại cho đất nước đến cái độ mà nó thành Tư Bản Đỏ rồi. Và nó thấy là nguy cơ vỡ đảng thì cho nó phải thỏa hiệp với nhau, đừng có loạn đả nhau, đừng có loạn cung đình nữa, phải đưa ra một cái tên nào nó có khả năng hòa giải giữa các nhóm để mà sống còn với nhau. Cho nên nó có cái nhu cầu là chóp bu thừa sai, tàu phải thay đổi. Nó, các nhóm lợi ích lúc đó nó nhường nhịn nhau, nó thỏa hiệp với nhau. Và trong cái thỏa hiệp thì anh, cái nhóm lợi ích yếu nhất là cái nhóm của anh Nguyễn Phú Trọng. Anh yếu nhất được các nhóm lợi ích khác. Nó chọn anh làm Tổng Bí Thư, coi như là anh làm trọng tài để đánh chuột mà đừng để cho vỡ bình, thanh trừng nội bộ, đưa như kỷ luật một số những cái tên mà bê bối mà lộ tẩy quá, nhưng mà đánh chuột nhưng mà đừng có bể bình. Vào cái lúc mà Đại hội 11 đó thì trong số 16 tên chóp bu ở Bộ Chính trị thì gần như là cả chục tên đã quá tuổi rồi, tuổi của nó là 65 tuổi. Và anh Trọng Lú cũng ở trong cái đám quá tuổi rồi. Nhưng mà anh Trọng Lú đặc biệt được lưu nhiệm làm Tổng Bí Thư để hòa giải giữa các nhóm lợi ích, chỉnh đốn, chỉnh đảng. Thì cái phe mà không trung thành lắm với ông chủ tàu thì đã ưu tiên bị chỉnh mà để cho vừa lòng ông chủ tàu, và đồng thời là củng cố cái chỗ dựa cuối cùng của nó. Lúc đó là người ta cứ nhiên nói rằng thì nó có phe thân Mỹ, phe thân tàu. Tôi cho rằng nó chẳng có phe thân Mỹ như phe thân tàu gì cả, nó chỉ là phe thân tiền. Nó chỉnh đảng để cứu đảng nó còn ở đó, và nó bất chấp cái đối ngoại, là bởi vì khi mà chỗ dựa tàu còn ở đó thì đối ngoại của nó dù có là kỳ thị nó hay đối phó với nó cái cách nào thì nó còn cái chỗ dựa đó, thì nó bất chấp được. Và vì thế cho nên Đại hội 11 đã miễn cái giới hạn tuổi để cho anh Trọng Lú anh ở lại, anh đóng vai là chỉnh đảng để cứu đảng. Ngay lập tức thì anh lấy lại cái quyền chống tham nhũng từ bên chính phủ. Anh bên chính phủ là khi anh ba x anh Nguyễn Tấn Dũng anh được bầu làm thủ tướng chính phủ, anh nói chống tham nhũng mà anh không chống được tham nhũng anh trừ chức. Nhưng mà anh chống càng chống tham nhũng thì càng tham nhũng lại càng mạnh dỏi lên. Cho nên ở Đại hội 11 anh ấy bị cho ra rìa, và viện cái cớ đó anh Trọng Lú anh ấy đòi lại cái cơ quan mà chống tham nhũng từ bên chính phủ đem về với bên đảng. Và Trọng Lũ dựa vào cái cơ cấu chống tham nhũng đó để thành trường đảng. Thì để qua đến Đại hội 12 thì chống tham nhũng do đảng chủ trì. Nó có 12 đại án từ cái thời mà Đại hội 11. Mà sang đến Đại hội 12 dưới quyền Trọng Lũ. Mấy năm nay anh mới chỉ sờ được tới bốn cái nhóm là Vinasin, Vinaline, nào Petro Việt Nam này kìa. Còn cái 8 cái đại án khác, vì lý do là nó đụng chạm tới nhóm lợi ích này, đụng chạm tới này, nhất là những cái nhóm lợi ích nào mà có ông chủ tàu đứng đằng sau thì chưa được nó sờ đến. Nhưng mà đặc biệt ưu tiên sờ đến cái nhóm lợi ích Petro Việt Nam, là một nhóm dầu hỏa về Việt Nam. Thì theo tôi thì tại sao nó được gọi cho cái đón dầu hỏa Việt Nam này, Petro Việt Nam này làm đầu ưu tiên, là vì cái nhóm này là cái nhóm đầu tiên la toáng lên về cái vụ mà Trung Cộng cắt cáp tàu thăm dò dầu hỏa của cái nhóm Petro Việt Nam này, khiến cho tàu Cộng bị trở thành ra đối tượng đối phó của cả tất cả các nước ở Đông Nam Á và nhất là của Mỹ. Vì thế cho nên muốn củng cố cái chỗ dựa vào tàu thì nó phải ưu tiên nó xử lý cái nhóm Petro Việt Nam này. Và với cái xử lý đó thì loạn cung đình của Việt Nam Cộng sản ngày càng nóng bỏng lên. Từ Hội nghị Trung ương 2, 3, 4, 5 nó ra những cái chỉ thị này, những cái chỉ thị kia để thực hiện cái việc chống đảng đó. Và vì được tàu ủng hộ cho nên Trọng Lũ nó mạnh bạo, nó ra tay. Nó đưa vào chính sách đảng là khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Trung Quốc. Và nó chủ trương là cân bằng giữa Mỹ và tàu, nó giữ đúng trung bình điểm. Nó giữ trung bình điểm là để nó giữ cái bộ mặt của nó đối ngoại mà thôi, chứ còn thực ra nó vẫn là tay sai của tàu. Vì thế cho nên dưới chế độ, dưới quyền của Trọng Lũ thì Trọng Lũ đã được Obama tiếp. Và để đổi lại thì Obama thưởng cho chúng nó cái vai trò trong cái khối hợp tác giữa xuyên Thái Bình Dương, là gọi là TPP. Và khi mà Việt Nam Cộng sản ký vào TPP thì lập tức được thưởng bằng cách là Tổng thống Mỹ đặc biệt tiếp Trọng Lũ tại Tòa Bạch Ốc, với cái lời hứa rằng thì cứ vào TPP đi thì nước Mỹ sẽ đối xử với Việt Cộng như là bất cứ các người khác, và đặc biệt là không kỳ thị ý thức hệ, tức là giải quyết cái vấn nạn của Đảng Cộng sản ở Việt Nam là nó tiếp tục làm thừa sai Mỹ thì nó lộ ra cái tội bắn nước. Nhưng mà nó đi về phía tàu chứ, nó tiếp tục làm thừa sai tàu thì nó lòi ra cái tội bắn nước. Nhưng mà nó đi về phía Mỹ thì nó lại sợ là theo Mỹ thì mất đảng. Bây giờ được Mỹ hứa rằng thì cứ theo Mỹ thì không mất đảng nữa. Thành ra Trọng Lũ về nước khoe ầm lên là thẳng tay thành trừng. Kể cả những cái thần thử xưa nay vẫn đấu tranh bất bạo động để mà tỏ ra là thân Mỹ hay là tỏ ra là được Mỹ ủng hộ đó, cũng bị nó thanh trừng, là thẳng tay đàn áp từ Đồng Chiêm Dương Nội, Phong Môn Sao, các thứ này như chúng ta đã biết rồi. Cho nên tôi không muốn nhắc lại nữa. Bây giờ trở lại với tình hình thời sự gần đây thì chúng ta thấy là khóa 12 này, từ Đại hội Nghị Trung ương 2, 3, 4, 5 thì chúng tôi lướt qua. Và kể từ hội nghị Trung ương 5 thì nó ra mấy cái nghị quyết, nó cho Trọng Lũ được cái quyền rất là mạnh tay. Và trên đường từ Trung ương 5 đến tới Trung ương 6 thì Trọng Lũ đã mạnh tay rất nhiều đối với Petro Việt Nam. Nó thanh trừng rồi, nó sờ đến đủ các phía hết. Thậm chí là nó vì nhu cầu đốt lò để đốt củi tham nhũng, nó bất chấp cái hệ lụy về đối ngoại, vì nhu cầu đối nó để ứng để cung cấp cái phương tiện cho đối nội, nó bất chấp cái hệ lụy về đối ngoại, cho nên nó xảy ra những cái vụ như là Trịnh Xuân Thanh rồi là Trịnh Vĩnh Bình rồi này cái đó, đó. Thì chúng ta đã biết rồi, sở dĩ mà nó dám mạnh tay, mà nó bất chấp cái hệ lụy về đối ngoại, mà nó dám ra tay nó bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở tại thủ đô của nước Đức, là vì nó tin tưởng rằng còn cái chỗ dựa tàu nữa. Khi mà thế giới chưa đối phó mạnh tay với nước tàu thì hà cớ gì nó phải sợ rằng thế giới sẽ đối phó mạnh tay với thừa sai tàu là Cộng sản Việt Nam. Cho nên nó đã thanh trừng nội bộ, nó từ Đinh Thế Huynh, Đinh La Thăng cho đến Trần Đại Quang. Nó bắt cóc Trịnh Xuân Thanh về là nó lấy bằng cớ về cái tham nhũng của những tay như là Trần Đại Quang. Và vì thế cho nên chúng ta thấy rằng ngay sau vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh về nước thì 3 ngày sau thì Trần Đại Quang bỗng nhiên biến mất, không biết là bị cái gì. Nhưng mà vì cái hệ lụy đối ngoại bị làm cho nó phải lại cho Trần Đại Quang tái xuất hiện. Nó đốt lò đối nội, nó bất chấp hệ quả đối ngoại. Vì tôi nhắc lại là nó bị ỷ lại vào chỗ dựa tàu. Và sau hội nghị Trung ương 6 thì tôi đã có bài bình luận rồi, thì anh chị em còn nhớ rằng tôi có bình là tựa đề là sau hội nghị Trung ương 6 Việt Nam Cộng sản còn tệ hại, đổi mới Việt Nam Cộng sản còn tệ hại hơn chưa, tệ hơn như thế. Và bây giờ hôm nay tôi có những thông tin để làm sáng tỏ thêm rằng sau hội nghị Trung ương 6 đổi mới Việt Nam Cộng sản tệ hơn cũ, nó tệ như thế nào. Sau hội nghị Trung ương 6 chúng ta có thêm những thông tin loạn đả tiếp tục ở trong nội bộ Việt Nam. Và có những thông tin cho thấy rằng cái đốt lò nóng là lên về củi khô củi tươi của Trọng Lũ chẳng qua là nó sao chép cái đả hộ diệt ruồi của Tập Cận Bình. Và sau đại hội hội nghị Trung ương 6 thì tôi có thêm những thông tin từ trong nước cho thấy rằng trong cái chiến dịch đốt lò lên để củi cưa khô củi tươi, anh Trọng Lũ đặc biệt anh né các loại củi thừa sai tàu, dù rằng cái loại củi đó nó tươi hay là khô. Vâng, đây là những cái thông tin mà tôi tham khảo cho bài bình luận thời sự của tuần này, chứng tỏ rằng Trọng Lũ đặc biệt né những nhóm lợi ích mà có ông chủ tàu đứng ở sau lưng. Đặc biệt cho nên nó chứng tỏ rằng tuy rằng có đồng chí địch, đồng chí ta, nhưng mà đặc biệt là đồng chí mà sau lưng có ông chủ tàu thì dù là địch hay là ta thì Trọng Lũ cũng phải né như thường. Đài Á Châu Tự Do ngày 19 tháng 10 đăng bài của blogger Kami có tựa đề là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có thành công trong việc chỉnh đốn đảng, đánh dấu hỏi. Mặc dù là từ xưa đến nay tôi vẫn ngại ngại dùng những thông tin của blogger Kami, nhưng mà dù thật hay dù giả, dù đúng hay dù sai, những cái thông tin mà Blogger Kami cung cấp cho Đài Á Châu Tự Do cũng có thể dùng được trong cái bài bình luận thời sự ngày hôm nay. Trong bài này thì Kami dẫn chứng lời phát biểu của ông Phạm Minh Chính, cũng là một ủy viên trong Bộ Chính trị, đã trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng đấy, cái cắt nghĩa về cái sự việc bổ nhiệm ông Trương Quang Nghĩa. Và nhân cái dịp đó thì Kami khui ra đằng sau lưng những cái việc bổ nhiệm nó là như thế nào, là Kami chứng minh rằng cái cử chỉ của trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng Phạm Minh Chính có nói rằng sau khi bổ nhiệm ấy thì lại thay thế Nguyễn Xuân Ánh ấy, thì Trung ương Bí thư Đảng đã phải phát biểu một cái câu dè dặt rằng: tôi gửi lời chia sẻ đến gia đình đồng chí Nguyễn Xuân Ánh, một gia đình có truyền thống cách mạng và đã có công đóng góp rất nhất định cho Đà Nẵng như sự nghiệp. Tức là gì? Cảm thông với gia đình Nguyễn Xuân Ánh là gì? Thì bố của Nguyễn Xuân Ánh là ông Nguyễn Văn Chi, thân phụ là một, cũng là một cóc cụ ở trong Đảng. Và nhân cái dịp này thì Kami nêu ra rằng có một mối thâm thù giữa Tổng Bí thư Nguyễn Trọng với ông Nguyễn Văn Chi, cha đẻ của Nguyễn Xuân Anh. Và Kami nói rằng đây là tài liệu muốn chép ra đây để rộng đường dư luận. Mối thâm thù đó không chỉ là chuyện ông Nguyễn Xuân Ảnh, tức là Nguyễn Xuân Anh, còn ông Nguyễn Văn Chi còn một người con nữa là Nguyễn Xuân Ảnh, con thứ của Nguyễn Văn Chi, được bổ nhiệm chức phó tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam ở tuổi 33. Trước đó, ông Nguyễn Xuân Ảnh, khi mới 26 tuổi, đã giữ chức phó chánh văn phòng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam dưới thời ông Đinh La Thăng. Sau đó, Nguyễn Xuân Ảnh được bổ nhiệm chức phó tổng giám đốc Tổng công ty sở phần xây lắp dầu khí Việt Nam, ngày qua mới 20 rồi. Sau đó chuyển sang Bộ Giao thông Vận tải để giữ chức phó chánh văn phòng kiêm thư ký Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng. Cho dù giữa ông Nguyễn Văn Chi và cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã từng có những mối ân oán, lại đây là có những thông tin, cái thông tin này từ Đại hội 11 tôi cũng đã có rồi, bây giờ được ông Kami nhắc lại thì tôi cũng đem vào đây, là cái thời đó đó là anh Nguyễn Văn Chi là anh chủ trương là ủng hộ cái phe mà loại trừ Nguyễn Tấn Dũng, nhưng Nguyễn Tấn Dũng nó đã có một cái hành động rất là tình báo, giống là làm cho anh Nguyễn Văn Chi phải đầu hàng. Cho dù giữa Nguyễn Văn Chi và cựu Thủ tướng đã từng có mối ân oán không thể tha thứ lẫn nhau, đó là việc khi ông Nguyễn Tấn Dũng vướng vào các sai phạm của Vinasin và ông Nguyễn Văn Chi với tư cách thường trực ban bí thư chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương là người quyết định về các sai phạm này. Người ta nói rằng trước Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam 11, sự nghiệp chính trị của Nguyễn Tấn Dũng rất căng thẳng vì liên quan đến đại án Vinasin. Khi đó vận mệnh Nguyễn Tấn Dũng nằm trong tay chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương Nguyễn Văn Chi. Song tình thế đã thay đổi bởi bàn tay của Thượng tướng Công an Nguyễn Văn Hưởng. Ông này đã sử dụng người con nuôi của mình là Hưng Tano, nhớ những cái chi tiết này mình đâu có biết, Hưng Tano hối lộ bà Nguyễn Thị Thủy là vợ ông Nguyễn Văn Chi. Nó hối lộ xong rồi nó chụp hình nó nộp cho Nguyễn Tấn Dũng. Vợ ông Nguyễn Văn Chi là gì? Là phó chủ tịch phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam, rồi chụp ảnh quay phim ghi âm làm bằng chứng. Được biết khi ấy giữa cuộc họp Bộ Chính trị bàn việc xử lý Vinasin, đồng chí 3X nhà ta đã không ngần ngại rú vào tay ông Nguyễn Văn Chi bản báo cáo của Bộ Công an về vụ việc Nguyễn Thị Thủy nhận hối lộ. Khi đó mặt ông Nguyễn Văn Chi tái dại và ông phải bỏ dở cuộc họp. Thế rồi thế cờ đảo ngược, ông Nguyễn Tấn Dũng thoát hiểm và ông Nguyễn Văn Chi về vườn. Ý ta biết rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời còn là Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng dính vào một vụ xì căng đan tương tự như ông Ba Dũng, và người có trách nhiệm xử lý không ai khác là ông Nguyễn Văn Trì. À đây, cái bộ tên này là Nguyễn Văn Trì nữa. À, đó là gì? Đấy, cái tẩy của anh Trọng Lũ. Đó là những sai phạm 3.000 tỷ đồng trong dự án khu đô thị mới Thăng Nam Thăng Long. Tên Tây là Siputra Hà Nội International City vào năm 2002. Đây là một dự án bất động sản đầu tư nước ngoài lớn nhất Việt Nam thời bây giờ, với số vốn đầu tư đăng ký lên tới 2,11 tỷ USD do tập đoàn Siputra của Indonesia làm chủ đầu tư. Đó là việc nhằm giúp tập đoàn Siputra của Indonesia trốn mức thuế sắp áp dụng từ đầu năm 2005. Khi đó, ông Hoàng Văn Nghiên, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và Bí thư Thành ủy Nguyễn Phú Trọng đã thống nhất ưu tiên cho tập đoàn Siputra nộp thuế theo mức đặc cách trong hoạt kép, và dĩ nhiên được Bí thư Thành ủy Nguyễn Phú Trọng bật đèn xanh. Quyết định của ông Nghiên, ông Trọng giúp Siputra đã đem lại siêu lợi nhuận cho nhà đầu tư, và đã cảm ơn hai ông với khoản lót tay bằng US đô la, nghe đâu mỗi ông tới còn bảy con số, tức là bạc triệu trở lên đó. Tuy nhiên, cho đến hơn một năm sau, việc xin cấp sổ đỏ của hàng nghìn biệt thự tại khu Nam đô thị Nam Thăng Long của Siputra bị gặp trở ngại do cố tình áp sai thuế một cách nghiêm trọng. Việc này khiến liên ngành thành phố gồm Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và Cục Thuế Hà Nội buộc phải đi đến quyết định đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sung thu 1.400 tỷ đồng tiền sử dụng đất đối với dự án Siputra, trong số hơn 3.000 tỷ đồng thất thoát. Tại dự án này, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế kiểm tra Trung ương Nguyễn Văn Chi đã nắm giữ nhiều bằng chứng sai phạm của chính quyền Hà Nội thời ông Nguyễn Phú Trọng làm Bí thư Thành ủy. Nghe đâu giữa ông Nguyễn Văn Chi và ông Nguyễn Phú Trọng đã thỏa thuận sẽ bỏ qua và giữ kín chuyện này với các cam kết, những ràng buộc. Nha, bỏ qua đồng chí địch, đồng chí ta nhường nhịn nhau đó. Việc thăng tiến thần tốc của hai con trai của Nguyễn Chi là Nguyễn Xuân Anh và Nguyễn Xuân Ảnh không thể không có sự tiếp tay của ông Nguyễn Phú Trọng trong hai nhiệm kỳ liên tiếp giữ chức vụ Tổng Bí thư. Có lẽ điều đó chẳng tương đối phù hợp với luồng dư luận cho rằng, cũng như bọn chuyên tống tiền, tống tình, ông Nguyễn Văn Chi không bao giờ dừng lại khi ông Trọng, kẻ bị khống chế trong tay, vẫn còn giá trị lợi dụng. Xong, ông Nguyễn Phú Trọng đã không lú, ông Trọng biết rõ điều này và đã lên kế hoạch để hóa giải đòn khống chế của cha con Nguyễn Văn Chi. Mà đỉnh cao việc Tổng Bí thư Trọng bất ngờ đi thăm chính thức Indonesia, tức là anh sang Indonesia để bảo xem Siputra nó đã xóa tăng chứng đi ha. Và tập đoàn Siputra khẳng định đã xóa sạch mọi dấu vết liên quan đã được đề cập. Sau khi chắc chắn đã hóa giải việc bị ông Nguyễn Văn Chi khống chế, ông Nguyễn Phú Trọng lập tức ra tay xử lý ông Nguyễn Xuân Anh để trả hận, và sắp tới đây số phận của Nguyễn Xuân Anh chắc chắn cũng đã câu trả lời. Đấy, Trọng Lưu nó loạn đả cung đình, đấu đá như thế đó. Bây giờ Cami cũng nhắc tới cái vụ mà bắt cóc chị Xuân Thanh, rồi thì tức là nói rằng cái gọi là chống tham nhũng hay chỉnh đốn đảng của Tổng Bí thư Trọng, nhân danh Đảng Cộng sản Việt Nam, tất cả đều theo đúng quy trình, đánh một bên không phải phe ta, đồng chí địch đồng chí ta đó. Rồi cũng nhắc đến Đinh La Thăng cố ý làm trái gây thất thoát hàng chục, nếu so với cái sai phạm của Võ Kim Cự gây ô nhiễm 4 tỉnh Bắc Trung Bộ thì cũng chẳng khác bao nhiêu. Hay là các vi phạm của Bí thư Nguyễn Xuân Anh, kể cả việc bằng cấp giả cũng không có gì đáng kể nếu so với hàng ngàn, hàng vạn các vụ sai phạm của lãnh đạo khác. Tóm lại là gì? Kami khui ra và kết luận rằng đó là chưa kể đến những chuyện khuất tất có thể có của ông Tổng Bí thư đáng kính như đã nói đến ở trên. Tức là bài này là Kami khui ông Tổng Lũ tối đa. Bây giờ đến mạng Internet ở trong Việt Nam là Vietfact, công dân mạng Việt Hà, cho ta những cái thông tin cũng ly kỳ lắm, chứng tỏ rằng đồng chí địch, đồng chí ta nó đánh nhau nhưng mà nó vẫn nhân văn với nhau. Và bài này có tựa đề là điều gì đã đưa đẩy trong hoa kép Nguyễn Xuân Anh đến kết cục như hiện nay. Là bài Việt Hà cũng nhắc đến Nguyễn Văn Trì, nhưng mà nhắc đến cái chuyện hồi xưa nó liên quan đến những cái bài mà hồi tôi còn làm báo tạp chí Việt Nam Hải Ngoại, tôi cũng đã nói cái vụ này rồi, chứ bây giờ nhắc lại để cung cấp thông tin cho giới đấu tranh ngày hôm nay. Để nói đến cái vụ Nguyễn Bá Thành là ông trùm Đà Nẵng xưa nay mà bị chết một cách bí ẩn đó. Và Việt Hà cho rằng sở dĩ Nguyễn Bá Thành phải chấp nhận bị chết đó, là do vụ giám đốc công an Đà Nẵng Trần Văn Thanh. Cái ông Trần Văn Thanh, tôi có đăng báo về cái vụ Trần Văn Thanh này, có mối thù với ông Nguyễn Bá Thanh. Lúc Nguyễn Bá Thanh được đưa được Trần Văn Thanh ra tòa, nhờ có chánh án Trần Mẫn chủ tọa phán quyết được tội của Trần Văn Thanh, phán quyết được lên án được tội của Nguyễn Thanh, Trần Văn Thanh, giúp cho Nguyễn Bá Thanh đứng vững. Mà chánh án Trần Mẫn là ai? Chánh án Trần Mẫn là em của bà Trần Thị Thủy, bà Thủy là vợ của ông Nguyễn Văn Chi và là mẹ của Xuân Anh. Nguyễn Bá Thanh thọ ơn và nhanh chóng chấp nhận đưa Xuân Anh lên làm phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vào năm 2011, lúc Xuân Anh mới có 34 tuổi. Các thành phần trong Trung ương bị Nguyễn Văn Chi nắm thóp rất nhiều. Bí thư Trần Thọ và Đảng ủy Đà Nẵng muốn đưa Nguyễn Văn Sơn lên để tiến tới nắm chức bí thư, vì toàn bộ thành ủy Đà Nẵng không chấp nhận một đứa trẻ ranh như Xuân Anh đứng trên đầu để chỉ đạo họ, nhất là ác cảm của họ về sự thao túng của bà Trần Thị Thủy. Đến chuyện xảy ra khóa 11 đó. Và vì thế cho nên Nguyễn Bá Thanh phải chết. Nguyễn Bá Thanh đã chết, không còn áp lực của Nguyễn Bá Thanh, sân chơi hé cửa cho Nguyễn Văn Sơn và thành ủy Đà Nẵng dưới quyền của ông Trần Thọ. Cuộc chiến diễn ra giữa hai phe để đẩy quân cờ của mình, Nguyễn Xuân Sơn và Nguyễn Xuân Anh lên cao, đã diễn ra quyết liệt trước thềm nước rút của Đại hội 12. Nhưng bố già trong hoàng kép Nguyễn Văn Chi lại một lần nữa xuống tay. Ông Chi đã gọi cho Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an lúc đó. Ông Trần Đại Quang lấy quyền Bộ trưởng điều động anh Nguyễn Văn Sơn này ra ngoài Bắc là Tổng cục Phó Tổng cục Chính trị. Đây là một đòn ngoạn mục của bố già Nguyễn Văn Chi. Cái miếng võ này Mỹ nó có tên là kick upstairs. Đá anh lên cao, nhưng vì anh lên cao mà anh mất cái power base của anh. Chuyện lý lịch tuổi tác của Trần Đại Quang, nếu Chi không bỏ qua lúc đó, ông Quang không thể nào vào được và thăng chức đột ngột nhanh chóng để vào Trung ương và tiến tới ghế Bộ trưởng Công an. Và đấy là chuyện đời xưa. Bây giờ đời nay là sao? Kế rút củi đáy nồi của Nguyễn Văn Chi hiệu nghiệm tức thời. Phe Trần Thọ đó bị tước mất con cờ trong tay, thế là Nguyễn Văn Sơn bị đẩy đi chơi khác rồi đó, chẳng còn gì để chơi, đành thất thủ vào Đà Nẵng, có bí thư trẻ nhất nước mang tên Nguyễn Xuân Anh là con Nguyễn Văn Chi. Mọi thứ có thể thay đổi, chức thủ tướng còn có nhiều nhân sĩ khác, nhưng được hoạch định nhân sự như vậy từ tuổi 40 đã là thành công lớn của gia tộc Nguyễn Văn Chi và Trần Thị Thủy, là gia tộc chùm của thực sự của miền Trung. Và bây giờ, khi ông Trần Đại Quang nhận thấy ý đồ của Nguyễn Văn Phú Trọng dở bài cù nhảy là xây dựng chất chính đảng, cố ý dây dưa vào cuộc chiến chống tham nhũng để có cớ ngồi lại thêm thời gian nữa, tăng cường kiểm soát Bộ Công an, dựng Bùi Văn Nam đi phô trương thanh thế và che đậy vụ Phong Mô Xà, Trần Đại Quang quyết định giữ lời hứa, đưa Nguyễn Văn Sơn lên làm Thứ trưởng Bộ Công an, thông qua quyết định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Nguyễn Xuân Phúc giờ đã chắc chắn chân Thủ tướng. Ông Phúc không còn phải e dè cả nể Trần Tổng Bí Thư Trọng như những ngày trước đây. Càng ngày Phúc càng thể hiện mình mạnh mẽ hơn để chứng tỏ không phải núp bóng Nguyễn Phú Trọng. Trong quá trình xây dựng hình ảnh mình, được chút ân tình với Trần Đại Quang và nhất là với phe cánh miền Trung, ông Phúc được nhiều hơn mất khi đồng ý quyết định bất ngờ bổ nhiệm Nguyễn Văn Sơn là Thứ trưởng. Tôi lướt qua một số những chi tiết khác, tiếp tục. Việc đẩy Nguyễn Văn Sơn lên Thứ trưởng Bộ Công an khiến cho bộ này có đến 5 Thứ trưởng. Trong 5 Thứ trưởng đó, Bùi Văn Nam là Thứ trưởng nhiều tuổi nhất, nhờ đặc cách của ông Trọng mới lọt vào Ủy viên Trung ương khóa 12 theo vé vớt. Sẽ có vé vớt nữa nhé. Bùi Văn Nam là Thứ trưởng phụ trách các tỉnh thành. Bây giờ thì bài toán đặt ra, Bùi Văn Nam sẽ về hưu giữa nhiệm kỳ để nhường chỗ lại cho Nguyễn Văn Sơn, hay là đàm phán để Sơn chia quyền quản lý các tỉnh thành, ví dụ như quyền quản lý công an các tỉnh miền Trung chẳng hạn. Chỉ có một trong hai cách, mà theo bài toán này thì đáp số nào đi nữa thì Trần Đại Quang chỉ có thắng và hòa. Thắng tức là loại được Bùi Văn Nam ra khỏi Bộ Công an, lúc đó ảnh hưởng của Nguyễn Phú Trọng không còn ở bộ này. Đương nhiên Bộ trưởng Tô Lâm không dùng rằng nữa, sẽ ngả theo Quang hẳn. Chức Tổng Bí Thư kiêm Chủ tịch nước sẽ dễ dàng với trong tầm tay của Trần Đại Quang hơn. Tình cảnh bây giờ của Nguyễn Phú Trọng trở nên bi đát. Ông ta phải đối phó với công cuộc chống tham nhũng vừa chống rong cờ mở đã thảm hại thất bại khi Trần Xuân Thanh, Vũ Đức Duy trốn mất cái lúc nó trốn đó. Gì? Vừa phải đối phó với những sùm dính dáng đến quan hệ là đã bao che cho Phocmosa. Nguyễn Phú Trọng sử dụng quyền quân ủy trung ương điều chuyển tay chân trong quân đội như thăng chức phó tư lệnh quân khu 4 cho Hà Tân Tiến, quyền trong đảng ủy công an chỉ đạo tay chân cho Bộ Công an như sai Bùi Văn Nam mang tiền đến Quảng Bình miền Trung, lấy ảnh hưởng quyền Tổng Bí Thư để chỉ đạo báo chí Trương Minh Tuấn để đáp ứng hai mục đích trên. Trước đây Trọng dùng yếu tố miền Trung kết hợp với cán bộ hưu trí để đánh bật Nguyễn Tấn Dũng. Có vẻ như bây giờ Nguyễn Phú Trọng là dính đòn do chính mình từng sử dụng. Giữa năm 2016, khi vừa nhậm chức Chủ tịch nước, ông Trần Đại Quang đã đến ngay Đà Nẵng để thăm hỏi các cán bộ lão thành cách mạng ở đây. Bí thư Nguyễn Xuân Anh lập tức đã có chuyến, Bí thư Nguyễn Xuân Anh lập tức đã có chuyến tháp tùng Chủ tịch Trần Đại Quang đi một vòng quanh thế giới. Sự gắn kết này báo hiệu nhóm miền Trung đã nghiêng về phía Trần Đại Quang. Mảnh đất và con người miền Trung sẽ quyết định số phận chính trị của Nguyễn Phú Trọng. Sức ép ngày càng gia tăng, khiến những ngày gần đây Nguyễn Phú Trọng im bặt trên báo chí. Nhưng cứ mỗi lần im bặt như thế, Nguyễn Phú Trọng sẽ lại xuất hiện với một chiêu thức mới rầm rộ và hiểm độc khó lường, và cái kết đoạn mệnh của Nguyễn Xuân Anh và danh tiếng sức khỏe thê thảm của ông Trần Đại Quang hiện nay đã là một minh chứng rõ nét cho điều đó. Đấy là tin tức rất là lung tung thiền. Bây giờ đồng chí ta được né như thế nào? Bây giờ blog Dân Làm Báo, blog Nguyễn Văn Hiền đặt vấn đề: Phó Văn phòng Quốc hội thân Đức Nam chiếm đoạt hàng nghìn tỷ, tại sao vẫn chỉ bị đưa ra tòa? Đồng chí ta nào là các dự án đổi đất lấy hạ tầng, rồi dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây cũ do Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5, có tên là Sienco 5, làm chủ đầu tư sai phạm gần 1.500 tỷ đồng, được xem là một trong những vụ án tham nhũng nghiêm trọng từng được thanh tra chính phủ điểm mặt chỉ tên với hàng loạt sai phạm. Vấn đề là người đứng sau bày mưu tính kế cho toàn bộ sai phạm của Sienco 5 là ông Thân Đức Nam, nguyên chủ tịch Sienco 5, hiện là phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cho đến nay vẫn chưa bị sờ gáy trong hoặc kéo trước hành vi chiếm đoạt tài sản nhà nước của mình. Phải chăng pháp luật có lỗ hổng tạo điều kiện cho ông Nam chui lọt lỗ kim, hay vì ông có liên quan đến lợi ích nhóm nên việc khui ông ra là điều không thể? Thưa Đức Nam, một thời là cái tên hot, hot nóng đó, nhất trên thương trường Việt Nam nhờ giàu lên ngoạn mục, nhờ việc cấu kết với chính quyền địa phương, đổi đất lấy hạ tầng, mà thực chất là nơi tham nhũng đất đai của nhà nước. Dưới sự chỉ đạo của thân Đức Nam, Senco Nam đã đứng ra cam kết sẽ xây dựng dự án trục đường phía Nam tỉnh Hà Tây cũ. Đổi lại công ty này được làm chủ đầu tư 3 khu đô thị nằm ở vị trí vàng liền kề thành phố Hà Nội. Nào là Thanh Hà A, Thanh Hà B và Mỹ Hưng. Trước món mồi béo bở trong quan kép, ông thân Đức Nam lập tức bày kế hoạch để chiếm đoạt cả 3 dự án trên thông qua thủ đoạn mua bán chuyển nhượng cổ phần. Và bước đầu tiên trong toàn bộ kế hoạch của ông Nam chính là thành lập Senco Nam hay Land ở đất. Ở vị trí lãnh đạo Senco Nam, ông Nam lập tức chỉ thị giao lại dự án trục đường phía Nam cho Senco Nam Land đầu tư. Đây rõ ràng là hành vi vi phạm pháp luật vì Senco Nam chỉ chiếm 40% ở Senco Nam Land. Thế nhưng không hiểu sao vụ chuyển giao vẫn diễn ra chót lọt. Đáng chú ý, việc thoái hóa vốn nhà nước ở Senco Nam Land là điển hình của việc chiếm đoạt tiền nhà nước thông qua cổ phần hóa doanh nghiệp. Vụ việc từng bị báo chí phanh phui nhưng chỉ một thời gian ngắn, không hiểu sao bỗng rơi vào quên lãng. Nói tiếp về thân tiếng Nam thì tôi lướt qua, thì vì nhiều chúng ta có nhiều thông tin. Tóm lại là anh thân tiếng Nam này là đồng chí ta đã được rờ đi. Và tôi chỉ trích cái đoạn cuối cùng về thân Đức Nam thôi. Trước đây thiên hạ từng đồn thổi nhờ đây là mấy hay này, nhờ sự dẫn mối của thân Đức Nam mà ông Nguyễn Xuân Phúc mới được chuyển được ra làm văn phòng chính phủ. Ông thân Đức Nam muốn làm thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải để có thể vơ vét kiếm trác thêm nhiều lợi ích, nhưng có vẻ sợ như sợ hành vi của mình quá lộ và khiến cho dư luận chú ý, bèn chấp nhận chức phó chủ tịch văn phòng Quốc hội. Với tài sản hiện có của ông thân Đức Nam như 5 căn nhà đẹp ở Hà Nội, 5 căn ở Sài Gòn, 5 dự án lớn ở Đà Nẵng, trong đó có nhà khách quốc hội 600 tỷ đồng mãi chưa hoàn thiện, thì ông thân Đức Nam nhẽ ra phải là người đầu tiên bị đưa vào lò của ông Trọng Lũ trong cuộc chiến chống tham nhũng của Tổng Bí Thư. Thế nhưng không hiểu sao đến nay ông vẫn bình yên vô sự. Đấy là một cái phe đồng chí ta. Bây giờ phe đồng chí ta khác là phe BOT, tức là thầu ra những cái trạm thu phí đó để thu thuế một thời gian rồi trả lại cho chính phủ đó. Đây là bài của Giang Battista Nguyễn Hữu Vinh ngày 19 tháng 10 viết cho đài Á Châu Tự Do. Thì ông nói để dài dòng về BOT thì chúng ta đã biết rồi, cho nên tôi lướt qua cái đoạn đó, cái mô tả BOT là cái gì. Bây giờ tôi đưa vào cái đoạn BOT những tập đoàn lợi ích phe nhóm. Trong các lý lịch từ đứa học sinh cho đến ông cán bộ, chữ nghèo, phận nghèo, giai cấp vô sản được khai thác triệt để đến mức tối đa như một lá bùa bảo đảm cho sự trọng dụng và thăng tiến trong một mối cầm quyền. Ngoài các yếu tố thành phần chính trị, thì tầng lớp tư sản, địa chủ, trung nông, phú nông là đối tượng tấn công mọi nơi, mọi lúc trong cuộc cách mạng về quan hệ sản xuất và cách mạng về tư tưởng văn hóa. Đây là lý thuyết. Nhưng mà khi mà đảng đứng vững rồi thì đảng nghiễm nhiên lột bỏ sự thù hằn đối với sự giàu có và phong phú, và đảng trở nên nhà giàu. Và ông Nguyễn Vinh đã BOT là thể hiện điều đó. Một nhóm lợi ích với những đại gia làm giàu nhờ vào thể chế độc tài bằng sân sau, bằng hối lộ và quan hệ với các quan chức giàu lên nhanh chóng và kết hợp chặt chẽ với các quan chức bạn dân trong kép để chấn lột chính người dân mình. Bây giờ Nguyễn Vinh nhắc lại cái vụ BOT cai lại thì tôi xin lướt qua. Và tôi dùng một cái thông tin, một vài thông tin của bài này. Ai cũng rõ ràng trên mạng Internet lưu truyền một lá thư được cho là của Nông Thị Liên, con gái Nông Đức Mạnh, gửi các ủy viên Bộ Chính trị Đảng và công khai tố cáo Đỗ Huyền Tâm rằng Đỗ Huyền Tâm âm mưu quyến rũ anh chàng già giải gái mang tên họ Nông, tức là anh Nông Đức Mạnh này, anh cướp người tình của con trai anh là cái chị Đỗ Huyền Tâm, và cái chị Đỗ Huyền Tâm bây giờ là lĩnh sau một hệ thống BOT, BOT Pháp Vân Cầu Rẽ. Và cái anh Đinh La Thăng lúc đó Bộ trưởng Giao thông Vận tải đã dành cho Mụ Tâm dự án BOT Pháp Vân Cầu Rẽ chỉ có láng lại về lớp mặt đường cũ và thu tiền. Thế là hàng ngàn tỷ đồng tiền dân đã lập tức được xác định có chủ trao tay cứu nguy cho tập đoàn Minh Tâm trở nên hùng mạnh đấy. Thực chất các dự án BOT là chiếc bẫy mà các nhóm lợi ích đã ngang nhiên áp đặt một cách trắng trợn trên đầu trên cổ người dân. Đấy là lát nữa thì biết là đằng sau BOT là ai, nhưng mà bây giờ là một dự án BOT này, ông tố cáo cho là Đỗ Thị Huyền Tâm vợ bé của ông Đức Mạnh. À, thì tôi xin lướt qua những đoạn chi tiết về BOT. Vì những lẽ trên, việc chế độ nhà nước Cộng sản Việt Nam quyết tâm bảo vệ BOT như bảo vệ con người của mắt mình là điều không có gì lạ. Chỉ khốn khổ dân tôi khi nạn BOT lan tràn chưa biết bao giờ dừng lại. Và cơ đồ đất Việt chỉ còn là một sự hoang tàn, người dân Việt chỉ còn là một bầy trâu ngựa cho đảng trần giật. Đây là bài của Lê Anh Hùng viết cho blog Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Vì sao Nguyễn Phú Trọng né đống củi khô BOT? Đấy, cái này, bài này mới hay. Bài này sờ gáy đến anh Hoàng Trung Hải, cho nên bài này được đăng với một tấm hình năm xưa Hoàng Trung Hải bắt tay Thủ tướng Tàu Ôn Gia Bảo. Và bài này khởi đầu với cái câu đồng tiền liền khúc ruột, và mô tả lại cái việc các tài xế qua trạm thu phí BOT cai lại đã dùng cái tiền lẻ để như thế nào, và tài xế đã thắng ở cai lại, và thắng lại của các tài xế qua trạm BOT cai lại đã các lan tỏa. Trong buổi tọa đàm khoa học các dự án BOT trong ngoài kép, chính sách và giải pháp được tổ chức tại Hà Nội ngày 8/9 vừa qua, Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội còn đề xuất hai chấm trong ngoặc kép: với những sai phạm mà thanh tra chính phủ công bố về các dự án BOT và BT, thì là Build and Transfer đó, có thể đề nghị khởi tố theo quy định của pháp luật. Và điều khiến người ta ngạc nhiên ở đây là mặc dù chiến dịch đốt lò do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang diễn ra đầy khí thế, với những tuyên bố hùng hồn của người nhóm lò là lò nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy vân vân, xong chưa một quan chức nào dính đến sai phạm các dự án BOT, BT, giao thông phải chịu bất kỳ hình thức kỷ luật nào, dù là nhẹ nhất, chứ đừng nói đến chuyện bị khởi tố. Vì sao lại như vậy? Chẳng phải những quan chức ở Bộ Giao thông Vận tải và các tỉnh thành liên quan không chỉ là thứ củi rất phù hợp với cái lò mà ngài Tổng Bí thư cùng bộ sậu đang hè nhau đốt, mà còn là củi khô vốn rất dễ bắt lửa và cháy. Chẳng phải cựu Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng, người dính líu những nhiều sai phạm mà các dự án BOT giao thông, đã bị cách chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, bị loại ra khỏi Bộ Chính trị và đang ngồi chơi xe nước ở Ban Kinh tế Trung ương hay sao? Tức là không còn thứ củi tươi đến mức không thể tống một lò nữa. Chẳng phải với 88 dự án BOT giao thông đang hoạt động trên khắp cả nước, vấn nạn này đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hàng chục triệu người Việt, và việc mổ xẻ khối ung nhọt này do đó sẽ giúp lấy lại uy tín cho chính quyền hay sao? Vậy lý do vì sao đến tận thời điểm này ngài Tổng Bí thư vẫn chưa hề hé răng lấy một nửa lời về thảm nạn BOT giao thông? Xin thưa, lý do không có gì quá khó hiểu. Tất cả các dự án BOT giao thông ở Việt Nam hiện nay đều thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước, phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt việc lựa chọn nhà thầu, chỉ đạo việc thực hiện dự án. Đó là của cựu Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, trưởng ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải, chính ngài Bí thư Thành ủy Hà Nội trong thời gian ngồi trên chiếc ghế Phó Thủ tướng đặc trách kinh tế từ năm 2007 đến 2016, mới là người có tiếng nói cuối cùng và chịu trách nhiệm cao nhất về các dự án BOT giao thông trên cả nước, chứ không phải là Bộ trưởng Giao thông Vận tải. ấy là một tài liệu vạch mặt Hoàng Trung Hải, mà tôi biết là theo lý lịch Hoàng Trung Hải nó là người Tàu chứ không phải là Tàu Lai gì cả, không phải là Hoa Kiều gì cả. Bây giờ Lê Anh Hùng lại có một bài nữa, blog tiếng nói Hoa Kỳ, rừng Việt Nam đang réo tệ nại và lũ lụt miền Trung là vì rừng đầu nguồn cho Tàu nó thuê 99 năm rồi nó cứ thế nó đốn gỗ. Đốn gỗ thì cây trên đầu nguồn là nó cản trở cái lũ lụt xuống, ít nhất là dù lũ lụt đến đâu thì nó cũng là bớt đi là cái thảm họa lũ lụt ở dưới đồng xuôi. Bây giờ rừng đầu nguồn bị cạo chọc hết rồi cho nên lũ lụt hàng năm ngày càng nặng nề thêm. Vì thế cho nên Lê Hằng đặt vấn đề rừng Việt Nam đang réo tê tái trước thảm họa kinh hoàng lũ lụt như thế. Ông Trần Quang Hải, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai đã phải chua chát thú nhận rằng phá rừng là một trong những nguyên nhân chính gây ra két lũ quét sạt lở. Nhưng chúng ta đã phải trả giá và sẽ còn tiếp tục do nhiều đồi, nhiều rừng đã bị cạo chọc. Giáo sư Vũ Trọng Hồng, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận định, từ câu chuyện mất rừng đầu nguồn, có lý do chính là chúng ta đã dành diện tích rừng rất lớn cho phát triển thủy điện. Cần xem lại các quy trình vận hành hồ chứa, đặc biệt là các hồ chứa của thủy điện. Nếu chỉ thống kê qua số liệu với số lượng hồ chứa hiện có, các nước sẽ nghĩ chúng ta yên ổn về phòng lũ cắt lũ. Hồ chứa không phải là cái ao, và có nhiệm vụ điều tiết nước theo đúng mục tiêu mùa lũ trữ nước, mùa khô xả nước. Nhưng với các hồ chứa thủy điện thì không làm được hết như vậy, vẫn còn chủ động tích nước từ đầu mùa lũ thay vì phải xả nước đầu mùa. Thậm chí với những thủy điện vừa và nhỏ, hơn 1.000 thủy điện, đa số là không có dung tích phòng lũ, không có cái hồ đó. Và tại hội nghị trực tuyến của chính phủ bàn về việc tăng cường quản lý bảo vệ rừng và các giải pháp thực hiện trong thời gian tới, ngày 14 tháng 10 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thừa nhận những công trình thủy điện nhỏ nhưng phá rừng rất lớn. Ai là thủ phạm? Ai là người chịu trách nhiệm cao nhất về công tác quản lý bảo vệ rừng và quy hoạch quản lý thủy điện những năm vừa qua? Xin thưa, câu trả lời là ngài cựu phó thủ tướng, đương kim bí thư Thành ủy Hà Nội, Hoàng Trung Hải. Tôi nhắc lại, xin thưa, câu trả lời là ngài cựu phó thủ tướng, đương kim bí thư Thành ủy Hà Nội, Hoàng Trung Hải. Ngoài trọng trách phó thủ tướng đặc trách kinh tế do Thủ tướng Nguyễn Xuân Dũng đề cử và được Quốc hội của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phê chuẩn từ ngày 2 tháng 8 năm 2017, Hoàng Trung Hải còn được đồng chí X Lê Văn Dũng đó tin tưởng giao phó trọng trách trưởng ban chỉ đạo nhà nước về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng. Ông ta đã giao hàng trăm ngàn hecta rừng đầu nguồn biên giới cho các công ty Trung Quốc từ năm 2007 đến 2016. Và tất cả cái giao đó đều phải nhận được sự chuẩn thuận của phó thủ tướng Hoàng Trung Hải, nhân vật quan trọng và quyền uy thứ hai trong chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Ngoài ra, nếu số liệu báo cáo của các tỉnh thành cũng như Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về công tác trồng rừng hàng năm là chính xác, thì đến nay tỷ lệ che phủ rừng của Việt Nam đã vượt mức 100%, tức là không một mét vuông nào trên giải đất hình chữ S này chưa được rừng che phủ. Tuy nhiên, thực tế thì như những gì mà chúng ta đã thấy, và dĩ nhiên thành tích này trước hết phải được ghi nhận cho ngài cựu phó thủ tướng phụ trách kinh tế ngành, trong đó có ngành lâm nghiệp, kiêm trưởng ban chỉ đạo nhà nước về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng là ngài Hoàng Trung Hải. Đặc biệt từ năm 1998, Hoàng Trung Hải đã là tổng giám đốc Electric Việt Nam, viết tắt là E Việt Nam. Ông ta càng có điều kiện khuynh loát ngành điện thương Việt Nam sau khi ngồi lên chiếc ghế Bộ trưởng Công nghiệp và Phó Thủ tướng đặc trách Kinh tế. Ngày 24 tháng 10, 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định số 1436 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về Quy hoạch Điện 6, đồng thời bổ nhiệm Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm trưởng ban. Toàn dưới toàn những chức vụ hại nước không ạ? Thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước cái này, dĩ nhiên Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải lại là trưởng ban. Trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội ngày 9 tháng 10 năm 2009, ngài Phó Thủ tướng đã hùng hồn khẳng định không thủy điện nào không có trong quy hoạch, nghĩa là không một công trình thủy điện nào nằm ngoài quyền quyết định của ngài Phó Thủ tướng, bởi không ai khác mà chính ông ta mới là người nắm quyền định đoạt cái gọi là quy hoạch thủy điện đó. Chỉ cần ngài Phó Thủ tướng phù phép bằng cách đưa nó vào quy hoạch, cái thằng nào ở ngoài quy hoạch cái gì phù phép vào là xong rồi. Và bây giờ thủy điện cũng như là lũ lụt cũng dừng miền Trung bị lên án. Trước sự phản đối đặc biệt gay gắt của công luận, tháng 9 năm 2023, ngài Phó Thủ tướng buộc phải đưa hai dự án thủy điện Đồng Nai 6 và Đồng Nai 6A ra khỏi quy hoạch. Trong khép, báo Người Lao Động ngay lập tức đăng bài xin cảm ơn Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải. Bài viết mở đầu bằng câu: sao mà vui sướng đến muốn rơi nước mắt, chừng đó đủ thấy quyền lực của ông vua không ngai Hoàng Trung Hải lớn đến chừng nào. Và ông lại còn là thủ phạm một, vì ông làm bí thư thành ủy Hà Nội thì là biến thành Hà Nội thành một thành phố bê tông hóa, cổ thụ rập bóng mát là chặt hết. Nghe đến quan Hoàng Gia là khiếp đảo luôn. Hoàng Trung Hải là nhân vật có tiếng nói quyết định về quy hoạch thủ đô từ năm 2007-2016, với sở thích đặc biệt là triệt hạ cây xanh và bê tông hóa Hà Nội. Lý lẽ của ngài rất đơn giản, nguyên văn nhé: chặt cây ai cũng tiếc, nhưng chẳng lẽ mà không làm gì. Theo giáo sư Vũ Trọng Hồng, với diện tích rừng đầu nguồn bị phá, dù có đầu tư tiền để tái sinh thì cũng phải 50 năm mới phục hồi. Mới ngăn được dòng chảy, nghĩa là nếu ngay từ bây giờ 90 triệu dân Việt Nam bắt tay vào việc xử lý những di sản do con ngựa thành Troy Hoàng Trung Hải để lại thì cũng phải mất ít nhất nửa thế kỷ nữa chúng ta mới hoàn toàn khắc phục được hậu quả. Không chỉ rừng Việt Nam mà hàng nghìn linh hồn oan nghiệt đang réo gọi tên ngài: thưa ngài Bí thư Thành ủy Hà Nội, thưa đồng chí Hoàng Trung Hải, đấy là những cái đồng chí ta đang được bảo vệ, mặc dù là dư luận với đồng bào lên tiếng bao nhiêu thì cũng vẫn chưa được gì cả. Và tuần vừa rồi xảy ra một chuyện là bác sĩ Hoàng Công Chuyện, phó trưởng khoa phục hồi sức cấp cứu của Trung tâm Y tế huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên, ông viết ở trên blog của ông là ông bà bộ trưởng này xin nên từ chức đi, và bị chính quyền địa phương lên án là nói xấu bộ trưởng y tế. Và bản tin ngày 20 tháng 10 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đăng bài của Khánh An nói rằng một luật sư Hà Nội cho rằng việc một bác sĩ ở Thừa Thiên Huế bị phạt 5 triệu đồng người ta chỉ viết ở trên blog như thế, người ta khuyên bà này lên chỉ trước người đó, mà bị phạt 5 triệu đồng. Và bây giờ dư luận xôn xao. Bác sĩ Hoàng Công Chuyện có viết bài đăng trên trang Facebook cá nhân khuyên Bộ trưởng Y tế Nguyễn Kim Tiến nên nghỉ. Ông Chuyện còn chê bà Bộ trưởng đã không về cơ sở, không hiểu được nỗi khổ của bác sĩ ở tuyến cơ sở. Rồi lập tức bị tránh văn phòng Bộ Y tế Nguyễn Xuân Trường gửi sở y tế, văn thư đó gửi sở y tế Thừa Thiên và yêu cầu lập đoàn kiểm tra xác minh tài khoản Facebook Hoàng Công Chuyện theo yêu cầu và đã làm việc bác sĩ Chuyện. Và công văn nói trên đã thành khẩn khai báo và thừa nhận tài khoản là của mình. Theo đó, sở y tế tỉnh Thừa Thiên đã yêu cầu Trung tâm Y tế huyện Phong Điền phải thành lập hội đồng kỷ luật. Giờ thì quyết định hội đồng kỷ luật là Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế cũng ra quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối với ông Chuyện theo nghị định số 1174/23 của chính quyền, nghiêm cấm đưa tin xuyên tạc vu khống cha. Tức cười là cái chế độ này buồn cười, là cơ quan hành chính có quyền xử phạt những cái vụ về xuyên tạc với nhau với lại cái đó là phải đưa ra tòa, chứ là ra một cơ quan hành chính mới là có thể ra cái quyết định xử phạt 5 triệu đồng đấy, nó bảo vệ cái. Và ngay lập tức dư luận xôn xao và nhà nước cộng sản đã phải lùi bước. Là bản tin ngày 23 tháng 10 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ loan tin rằng hủy phạt xin lỗi bác sĩ chê Bộ trưởng bị SF lùi dư luận. Một cơ quan hành chính nó phạt xong nó lại hủy phạt, nên nó đóng vai tòa án. Tam quyền không phải là phân lập mà là phân công nữa. Hôm 23 tháng 10, ông Nguyễn Nam Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế đã xin lỗi bác sĩ Hoàng Công Chuyên. Ông Giám đốc Sở Y tế cũng chỉ đạo Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phong Điền thu hồi quyết định kỷ luật khiển trách bác sĩ Chuyên. Trước đó, tối 22 tháng 10, ông Lê Sĩ Minh, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Thừa Thiên Huế nói với các cơ quan báo chí Việt Nam rằng sở của ông ta đã rút lại quyết định xử phạt và xin lỗi bác sĩ Chuyên. Sở đã bàn bạc và đi đến quyết định đó sau khi nhận được chỉ đạo từ Bộ trưởng Thông tin Truyền thông. Bác sĩ Chuyện, 53 tuổi, hồi giữa tháng 7 đăng một ý kiến ngắn trên Facebook gọi nữ Bộ trưởng Y tế là mụ mụ ni. Hay gọi là bà này thì người Huế ta gọi là mụ ni. Và cho rằng bà nên để các giáo sư có kinh nghiệm chuyên môn lên thay, chuyên môn về y lên thay và dẫn dắt ngành y mà trong bước tiến mới. Ý ông nói là chỉ một việc an ninh bệnh viện mà không tham mưu nổi cho chính phủ can thiệp, tức là nói đến cái vụ mà nhà thương người nhà bệnh nhân tấn công đánh đập bác sĩ. Đó, tóm lại về vụ việc này, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn hôm 22 tháng 10 yêu cầu rằng nếu bác sĩ Chuyện có ý kiến đã đăng trên Facebook, Sở Thông tin địa phương cần phải rút quyết định phạt và xin lỗi ngay bác sĩ này. Và tóm lại là nhà nước bây giờ nó lộn trùng phèo hết, chế độ của nó đầu ngô mình sợ một cách rất là đáng thương hại. Bây giờ đến một vụ nữa, từ năm ngoái năm kia, tức là cái vụ mà Yên Bái, cái anh là em của cái bà bí thư tỉnh ủy đó, nó có một cái tài sản biệt thự gì to lớn bị báo chí khui ra, rồi nó bày đặt ra một cái vụ là nó gặp cái nhà báo đó, nó dàn ra cái màn kịch, nó đi hối lộ cái nhà báo đó, cái anh bị bắt. Và tới bây giờ tôi cũng không biết là cái nhà báo đó đã thả hay chưa. Bây giờ bản tin ngày 23 tháng 10, 2017 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ loan tin quan chức Yên Bái đối mặt kỷ luật vì khai tài sản siêu sót. Bây giờ nó không truy rằng cái tài sản của anh ở đâu mà có, mà nó chỉ kỷ luật anh này về cái tội là khai thiếu sót. Báo cáo thanh tra chính phủ được công bố hôm 23 tháng 10 tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, với sự có mặt của ông Phạm Chí Quý, Giám đốc Sở Tài nguyên, anh là Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, mà anh xâm phạm môi trường mà anh không bị xử kỷ luật. Bây giờ áp lực dư luận quá, nó chỉ xử anh về cái tội là khai tài sản không đúng, kê khai thiếu hơn 32.000 m² đất các loại thuộc về hai vợ chồng ông. Ông cũng không kê khai các khoản vay nợ từ các nguồn khác nhau trên 9,1 tỷ đồng và 60 cây vàng. Trước đó trong các năm 2014-2015, ông Quý đã không kê khai tổng cộng 116.000 m² đất các loại thuộc về hai vợ chồng, cũng như hơn 7 tỷ 1 tiền vay mượn. Thanh tra chính phủ khẳng định vị giám đốc sở y tế ở Yên Bái đã kê khai không đầy đủ, thiếu trung thực, do đó vi phạm một nghị định năm 2013 của chính phủ về việc quan chức nhà nước phải minh bạch về tài sản và thu nhập. Đấy, những vụ mà áp lực dư luận quá cao thì nó xử lý nhà đi. Thay vì truy nó tài sản nó đâu, có phải do tham nhũng hay không, không hề điều tra cả đó. Và vì thế cho nên Tiếng Nói Hoa Kỳ lại phỏng vấn mấy cái ông luật sư ở trong nước, mà ông cũng nói chết quá không à. Chứ ông này cũng, ông luật sư Trần Vũ Hải cũng nói là kê khai không tài sản thì vẫn để... Và báo cáo của thanh tra chính phủ cũng nêu ra việc vợ ông Quý, bà Hoàng Thị Huệ đã thực hiện mua bán đất với 14 gia đình trong thời gian từ tháng 8 2016 đến tháng 2 2017. Vì vậy, việc giao dịch mua bán đất của vợ ông có liên quan đến phạm vi lĩnh vực ông Quý quản lý trực tiếp, tức là ông làm quản lý môi trường. Điều đó làm cho ông Quý vi phạm khoản 4 điều 37 luật phòng chống tham nhũng. Thế mà chị thì nói là chưa thấy truy tố gì cả. Và cái luật đó nó cấm rằng thì không được để vợ hoặc chồng, bố mẹ, vợ con, vợ kinh doanh trong phạm vi do mình quản lý trực tiếp. Nhưng mà lại có tuy nhiên, chế độ cộng sản luôn luôn có tuy nhiên. Tuy nhiên cũng chưa rõ ông Quý sẽ bị kỷ luật như thế nào. Điều 69 của chính luật về phòng chống tham nhũng chỉ nói ngắn gọn là người có hành vi tham nhũng thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự. Đó là giờ nó áp lực quá, nó chỉ truy anh về cái tội là khai không đủ. Và tôi nghĩ rằng thì tôi dùng những cái thông tin như thế là quá đủ. Hậu hội nghị trung ương 6 là chế độ của nó tiếp tục đốt lò, nhưng mà tùy lựa chọn củi chứ không phải tươi hay khô gì cả. Khô hay tươi gì mà các phe đồng chí ta thì nó cũng bây giờ đi. Bây giờ bản tin ngày 23 tháng 10 của Lê Anh Hùng viết cho blog Tiếng Nói Hoa Kỳ, ông Trọng mưu tính gì với chiến dịch đốt lò. Cái bài này nó chứng tỏ rằng Đảng Cộng sản nó tranh quyền cướp vị là chẳng qua là nó tranh nhau để được làm thừa sai chính của Tàu Cộng mà thôi. Bài này tôi mượn làm kết luận cho cái bài bình luận thời sự của tôi ngày hôm nay. Sau hàng loạt vụ lùm xùm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi để cho đàn em cùng thân quyến mặc sức làm mưa làm gió đua nhau sâu xé nền kinh tế, ăn của dân không từ một thứ gì, Hội nghị Trung ương 5 khóa 11 diễn ra vào trung tuần tháng 5 2023 đã quyết nghị việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay thế vị trí trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng của một đồng chí X đầy tài tiếng. Dưới sự chỉ đạo ngài tân trưởng ban, hoạt động của bộ máy phòng chống tham nhũng ban đầu cũng có đôi chút khởi sắc, nhưng rồi mọi chuyện lại sớm đâu trở về đấy. Lời khẳng định tham nhũng ở Việt Nam 3 năm qua ổn định của Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Trung Chánh tại buổi tọa đàm chung tay phòng chống tham nhũng vì sự phát triển do Thanh tra Chính phủ và Ủy ban tổ chức ngày 19 tháng 12 2024 ngay lập tức trở thành trò đàm tiếu của thế giới. Khui nhau như thế, rồi lại nhường nhau như thế mà anh lại là ổn định rồi. Tuy nhiên tình hình đã bắt đầu thay đổi sau đại hội 12, đặc biệt là từ khi chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng nhân vật được coi là cánh tay phải của Nguyễn Phú Trọng trong chiến dịch đã hổ diệt rồi phiên bản Việt Nam trở về sau chuyến tháp tùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Trung Quốc từ ngày 10 đến 15 tháng 9 đó. Thăm Trung Quốc tại ngày 10 tới 15 tháng 9. Thế cho nên tôi mới nói rằng thì nó loạn đả nhau thế nào thì lẽ nó chỉ tranh nhau làm thừa sai cho tàu mà thôi. Và sau câu phát ngôn hùng hồn lò nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng ngày 31 tháng 7. Chiến dịch đốt lò trong ngoặc kép do ngài Tổng Bí thư phát động xem ra đã chuyển sang một giai đoạn mới. Giai đoạn mới khiến người ta đọc câu hỏi là có thực tâm chống tham nhũng hay không. Và ông Lê Anh Hùng nhắc lại những cái bài cũ đã viết rằng thì là nếu không cải cách chính trị, nếu không thiết lập một hệ thống thể chế tam quyền phân lập thì Việt Nam không thể nào chống được tham nhũng. Câu này tôi rất ưng ý. Với một hệ thống vận hành dựa trên tham nhũng, đúng, chế độ nó vận hành dựa trên tham nhũng, thì nếu không cải cách toàn diện và triệt để, cái gọi là chống tham nhũng còn ghép chỉ là trò bịp bợm của giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam. Điều này càng thể hiện qua cái cách mà ngài Tổng Bí thư chọn củi để tống vào lò. Cũng chọn củi. Những việc tai tiếng khiến công chúng bức xúc phẫn nộ như Formosa Hà Tĩnh, thảm nạn BOT giao thông VN ở Phạc Ma, biệt phủ Yên Bái đều không được ngài ngó ngàng đến, chứ đừng nói là lên tiếng chỉ đạo giải quyết. Thậm chí để tránh bị dư luận hiểu nhầm trong ngoặc kép, tránh văn phòng Trung ương Đảng, Nguyễn Văn Nên còn phải thanh minh với báo chí bác bỏ thông tin Tổng Bí thư có ý kiến vụ Việt Nam Formosa. Lý do thật dễ hiểu,
tác giả của những vụ tham nhũng tiêu cực đó đều là đồng minh chính trị của ngài Tổng Bí thư, đồng chí ta. Lý do thật dễ hiểu, tác giả của những vụ tham nhũng tiêu cực đó đều là đồng minh chính trị của ngài Tổng Bí thư. Với cái ô to đùng như thế, nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi mới đây quý bà Nguyễn Thị Kim Tiến còn ngang ngược đến mức nhân danh Bộ Y tế phát công văn yêu cầu xử lý bác sĩ Huỳnh Công Chuyện, Hoàng Công Chuyện, chỉ vì ông ta đã dám đăng một bài trên Facebook cá nhân khuyên Bộ trưởng Y tế nghỉ việc do yếu kém về công tác tham mưu vấn đề an ninh ở bệnh viện. Và blogger này nhắc đến anh Phu Nguyễn Phú Trọng. Anh đã được hưởng hai ngoại lệ của Đảng, hai lần ngoại lệ. Ngoại lệ thứ nhất là hạn tuổi, tức là đại hội 11 Đảng Cộng sản diễn ra từ năm 1 khi Nguyễn Phú Trọng đã 67 tuổi, tức là quá 2 tuổi so với giới hạn 60 tuổi cho Ủy viên Bộ Chính trị, thì mới được tham gia cơ quan quyền lực tối cao lần đầu, và 65 người cho tái cử. Tuy nhiên, do trúng cử Tổng Bí thư nên việc quá tuổi của ông ta được xem là trường hợp ngoại lệ trong một kẹp. 5 năm sau đến Đại hội 12, mặc dù đã quá giới hạn tuổi đến 7 năm, song vì các phe phái trong Đảng không tìm được tiếng nói chung trong việc đó, tôi nói từ đầu bài đấy, không tìm được tiếng nói chung trong việc lựa chọn nhân sự Tổng Bí thư nào khác ngoài Nguyễn Phú Trọng, nên một lần nữa, ngài giáo sư tiến sĩ chuyên ngành xây dựng Đảng lại được chọn mặt gửi vàng như một ngoại lệ nữa, ngoại lệ thứ hai, với cam kết là sẽ chỉ tại vị trong nửa nhiệm kỳ. Hai ngoại lệ. Thực ra lúc đó Nguyễn Phú Trọng là giải pháp tình thế. Trong chế độ Cộng sản nó có cái những ngôn từ giải pháp tình thế. Là một giải pháp tình thế là lúc đó vì tình hình lúc đó phải giải quyết, như đó là cái giải pháp tình thế trong một nỗ lực tập thể nhằm loại trừ Nguyễn Tấn Dũng. Và đặt câu hỏi, mưu tính gì? Sau Đại hội 12, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh là hai ứng cử viên sáng giá nhất để tiếp quản chiếc ghế Tổng Bí thư khi Nguyễn Phú Trọng chia tay khu nhà 1A Hùng Vương vào giữa nhiệm kỳ như cam kết. Và suốt một năm rưỡi, người ta cứ ngỡ cuộc đua vào ngôi vị số 1 chỉ diễn ra giữa Trần Đại Quang và Đinh Thế Huynh với ưu thế nghiêng về phía ngài cựu Bộ trưởng Công an. Nhưng, tuy nhiên, sau gần 3 tháng im hơi lặng tiếng kể từ hồi tháng 5, cái tên Đinh Thế Huynh xuất hiện trở lại trên truyền thông nhà nước vào ngày 1 tháng 8, khi Bộ Chính trị thông báo là ngài Thường trực Ban Bí thư đang điều trị bệnh trong một kép. Còn chiếc ghế của ông ta thì được tạm giao cho chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng, người được coi là một Vương Kỳ Sơn của Việt Nam. Vương Kỳ Sơn đã giúp cho Tập Cận Bình là tránh tay mặt. Và từ đó đến nay, mọi thông tin về nhân vật đứng thứ 5 trong hệ thống phẩm chất Cộng sản Việt Nam vẫn chìm trong màn bí ẩn, đấy là ông Đinh Thế Huynh. Trong khi đó, kể từ khi tái xuất vào ngày 28 tháng 7, sau hơn một tháng biến mất một cách bí hiểm ngay giữa lúc vụ Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc tại Berlin trở thành chủ đề bàn tán râm ran của công chúng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hầu như chỉ còn sắm vai ông phỗng trong một kép trên sân khấu chính trị do liên quan đến cuộc đào thoát khỏi Việt Nam của viên cựu phó chủ tịch Hậu Giang, tức là Trịnh Xuân Thanh. Tóm lại là hai ứng cử viên nặng ký nhất đã bị loại, còn các ứng cử viên khác thì sao? Xin thưa, chiến dịch đốt lò do Nguyễn Phú Trọng khởi xướng cũng quy định kiểm soát tài sản thu nhập của 1.000 cán bộ cao cấp do Bộ Chính trị ban hành ngày 23 tháng 5, lúc này trở thành lưỡi gươm Damocles sẵn sàng bổ vào đầu bất cứ kẻ nào dám cả gan thách thức quyền lực của ngài Tổng Bí thư khả kính. Nhá lại cái hình ảnh ở bên tàu để chứng tỏ rằng bọn Cộng sản ở Việt Nam nó tranh quyền cái ngôi gì, như cả lò nhà chúng nó vẫn là tranh nhau cái chiếc thừa sai số 1 của tàu vừa rồi. Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 10 trong bầu không khí mà nhiều nhà quan sát nhận định là không còn căng thẳng và bất đồng nội bộ, bởi Tập Cận Bình đã xử lý hết các đối thủ, cả công khai lẫn tiềm tàng, qua chiến dịch đã hổ diệt rồi mà ông ta là vừa là người viết kịch bản, vừa là chỉ đạo nghệ thuật thông qua sự trợ giúp của trợ thủ Vương Kỳ Sơn. trong như là Lê Anh Hùng đã trình bày trong bài Ai Có Thể Chặn Được Nguyễn Phú Trọng, đương kim Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là một nhân vật thân tàu, mà nguy hiểm hơn thế, qua cả lời nói lẫn hành động, ông ta còn cho thấy mình là một tay sai đắc lực của các ông chủ Trung Nam Hải. Đấy. Sau hai lần giành chiến thắng trong cuộc chiến giành ngôi vị tối cao như một trường hợp ngoại lệ, việc ngài Tổng Bí thư một lần nữa trở thành ngoại lệ tại Đại hội 13, Đại hội 2021 cơ, là một khả năng không thể loại trừ bởi Đảng Cộng sản Việt Nam thì điều gì cũng có thể xảy ra. Với Đảng Cộng sản Việt Nam thì điều gì cũng có thể xảy ra khi không một luật lệ nào đủ sức ràng buộc họ. Không còn nghi ngờ gì, Nguyễn Phú Trọng đang làm tất cả những gì có thể để không chỉ bước vào Hội nghị Trung ương 7 dự kiến diễn ra vào tháng 5 2018, mà cả Đại hội 13 đầu năm 2021 với vị thế của một Tập Cận Bình made in Việt Nam. Tôi nhắc lại, với vị thế của một Tập Cận Bình made in Việt Nam. Trong bối cảnh hai ứng cử viên tiềm tàng đã bị loại, còn các đối thủ có khả năng thách thức quyền lực khác thì nơm nớp dè chừng, thanh bảo kiếm mang tên trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Nguyễn Phú Trọng sẽ không chỉ bảo toàn được ngôi vị số 1 của mình, mà còn thoải mái xếp đặt nhân sự theo ý chí của Bắc Kinh. Đó, nó sẽ thanh lọc tất cả những mầm mống nào chống tàu ở trong đảng đó. Đấy là lời ghi chú của tôi. Tóm lại, nếu không kiểm soát được quyền lực của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ bây giờ, Việt Nam sẽ lại bị cuốn vào vòng xoáy hán hóa mới ngay cả khi ngài Tổng Bí thư buộc phải trở về làm người tử tế sau Hội nghị Trung ương 7 hay sau Đại hội 13. Tương lai đất nước đang thực sự nhuốm màu u ám. Đấy là cái câu kết luận của ông Lê Anh Hùng, và đằng sau đây là câu kết luận của tôi. Vâng. Sau đây là kết luận của tôi nhân cái bài bình luận thời sự tuần này có tựa đề là Loạn đả nhau nhưng Việt Nam Cộng sản vẫn là thừa sai tạo. Tôi nhắc lại cái sự phân tích của tôi trong cái màn kịch là thoát chung của Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Nhiều người có thể cho rằng nó đóng kịch, nhiều người có thể cho rằng nó thoát chung thật, nhưng mà riêng tôi thì tôi cho rằng dù nó đóng kịch hay là nó tỏ ý thoát chung thật, dù nó có muốn thoát chung thật chăng nữa thì nó cũng không thể thoát chung được. Là bởi vì nó đã phản tàu một lần rồi, và khi nó đầu hàng tàu ở Thành Đô thì sau đó tàu nó gài anh vào cái thế muốn phản lần nữa cũng không phản được, bằng cớ là bây giờ nó nội xâm nước Việt Nam từ kinh tế tài chính cho đến hành chính cho đến văn hóa cho đến giáo dục, nó nội xâm đầy đủ rồi. Thậm chí đem trẻ con đi đón lãnh đạo tàu sang thăm Việt Nam mà lại cờ với phất cờ xấu sao. Và thậm chí là tên tướng Trương Giang Long, giám đốc trưởng chính trị của công an, chứ không phải lên video mà tố cáo rằng bạn ta gài người vào trong đảng cả trăm này đến trăm khác rồi. Và lần này thì tên Trương Giang Long bị loại, thấy im re là không thấy, chắc là không vào trung ương đảng gì đến rồi. Đấy, cho nên rằng nó xoay sở kiểu gì thì xoay sở. Nhưng mà tôi chỉ thấy rằng nó loạn rã cung đình kiểu này, mà nó đánh phe này mà nó nhường phe kia, nó tha tội cho người ta, nó nói rằng là vì nhân văn. Tôi sẽ có bài bình luận riêng về cái nhân văn cộng sản và qua lời phát biểu của Nguyễn Phú Trọng trong một ngày gần đây. Và đấy là kết luận của tôi, là nó làm kiểu gì thì là kiểu, nhưng mà bây giờ trong cơn loạn đả này thì nó chỉ tranh nhau làm thừa sai số 1 của cộng sản tàu mà thôi, cho nên kết quả là dù tên nào thắng thế làm cho bu thì Đảng Cộng sản ở Việt Nam vẫn tiếp tục là một công cụ của thừa sai tàu và hán hóa cái nước Việt Nam của chúng ta mà thôi. Cho nên